Chương 14. Bảng điểm dành cho mẹ. Một sợi dây thừng to đen thui treo đung đưa phía trên mặt nước màu nâu cuồn cuộn chảy. Một đầu dây được cột vào nhánh một cây cao su mục vươn lên như một cánh tay giữa dòng sông. Chính Samson đã buộc sợi dây vào đó. Khoảng cách từ bờ đến cành cây đó chừng 70 mét. Có nghĩa là con sông rộng chừng 30 mét và chỉ có Thượng Đế mới biết nó sâu bao nhiêu. Dòng chảy rất xiết, nét điển hình của những con sông ở Peloton khởi nguồn từ biển và lại đổ ra biển. Mặt nước sáng lấp lánh dưới ánh nắng chói chang. Sát mép sông, thằng Agion mặt tái xanh đang đứng cầm đầu kia của sợi dây. Nó leo lên cây kepang đối diện cây cao su và cột đầu dây đó vào một nhánh cây. Tôi run lên bật bật khi đu người trên sợi dây thừng đó. Tay nọ nối tay kia nhích về phía cây cao su. Tôi vắt vẻo như một người lính trong buổi diễn tập. Chân tôi thỉnh thoảng tuột khỏi sợi dây, rớt xuống đụng phải mặt nước bên dưới, khiến máu trong người tôi như đông cứng lại. Tôi có thể trông thấy mờ mờ bóng của mình in trên mặt nước nhờ nhờ. Nếu tôi ngã xuống, rất có thể rồi người ta sẽ tìm thấy tôi mắc kẹt giữa đám rễ nước gần cầu Linh Lang, cách đây 50 cây số. Tất cả những nỗ lực khó nhọc ấy vốn không được cha mẹ đồng tình, chỉ nhằm hái cho được trái cao su và làm tăng giá trị của những cuộc cá cược của chúng tôi trên vũ đài Tarak. Mà cũng có lẽ hành động ngốc nghếch ấy là do chúng tôi không thắng nổi trí tò mò muốn làm sáng tỏ những bí mật của trái cao su huyền bí. Chỉ nhìn hình dạng và màu sắc của loại trái này thì không thể nói được độ rắn chắc của vỏ trái, và đấy chính là điều bí ẩn. Ở đây còn có sự hấp dẫn khôn cưỡng của trò chơi Tarak cổ xưa huyền thoại. Một điều then chốt đứa nào cũng biết là cây cao su có trái cứng nhất luôn ở tuốt cho ở trong rừng sâu, và để có được nó thì phải có sức mạnh phi thường hoặc quyết tâm vừa sắt đá vừa dại dột. Trong trò chơi Tarak, xếp trái cao su này lên trên trái kia rồi dùng bàn tay đập chúng. Trái nào không vỡ, chủ nhân trái đó thắng cuộc. Trò Tarak là trò chơi rộ lên ở làng chúng tôi vào mùa mưa, khởi động cho những trò khác hào hứng hơn nhiều khi những trận mưa như chút bắn bắt đầu từ trên trời đổ xuống. Khi mưa trở nên dữ dội hơn, trò Tarak cũng bắt đầu nhạt dần. Khi không đứa nào chơi trò Tarak nữa thì có nghĩa là đã cuối tháng 9, một cách tính thời gian nguyên sơ dựa vào các biểu hiện của thiên nhiên. Cả thế giới trở nên trì trệ hẳn trong suốt 3 tháng tiếp theo bắt đầu bằng chữ cái M ấy, tất nhiên là ngoại trừ chúng tôi. Sự buồn chán của những tháng cuối năm là dành cho người lớn. Đối với chúng tôi, cuối năm mang đến nhiều niềm vui, và mỗi niềm vui có câu chuyện riêng của nó. Bạn thân mến, tôi sẽ chia sẻ cùng bạn từng câu chuyện một. Trước hết là Linh Tang. Nó thông báo cho chúng tôi rằng nó vừa mua một lốp xe đạp mới, chắc chắn hơn thay cho cái lốp cũ với hằng hà sa số lỗ thủng. Nó cũng đã chữa cái xích. Mục tiêu của nó là để chở được mẹ. Và lần đầu tiên, mẹ nó sẽ đến trường nhận bảng điểm của con trai. Mắt Linh Tang sáng lên khi nói về mẹ. Nó thường đến nhận bảng điểm cùng cha. Rõ ràng Linh Tang vô cùng hãnh diện khi có thể trao cho mẹ bảng điểm đứng đầu lớp của mình. Linh Tang và cha mẹ nó là những người đầu tiên đến ngồi trên băng ghế dài ngoài lớp học. Vì họ chỉ có mỗi một chiếc xe đạp nên cha nó phải đi bộ từ nửa đêm. Trời vừa sáng thì Linh Tang cũng vừa kịp chở mẹ nó đến nơi bằng xe đạp. Sau khi phụ huynh và học sinh đã đến đông đủ, thầy Ha Phan lên phát biểu ngắn gọn. Thầy nói với tất cả những ai có mặt rằng Linh Tang là niềm hãnh diện của ngôi trường Muhammadia. Để thể hiện lòng kính trọng đối với mẹ Linh Tang, vì bà đã đi một đoạn đường xa đến đây, ông mời bà phát biểu vài lời. Bà thoạt tiên ngượng nghịu và chần chừ, nhưng rồi cũng đứng lên. Bà không may nhắc mắc phải chứng bại liệt từ nhỏ nên giờ đi phải chống gậy. Linh Tang đứng lên đỡ lấy tay mẹ nó. Mẹ Linh Tang đón lấy bảng điểm từ tay thầy Ha Phan, tay bà run run. Bà mở trang đầu tiên, không biết rằng mình cầm bảng điểm lộn ngược. giống như cha Linh Tang, cha tôi và hầu hết những bậc cha mẹ khác. Mẹ Linh Tang không biết chữ. Bà cảm ơn cô Mút và thầy Ha Phan. Giọng bà khó nghe, giọng Mã Lai của người miền biển. Đây là lần đầu tiên bà ra khỏi làng, và ai nấy đều mỉm cười mà lòng bồi ngồi khi bà nói thật khó tin rằng ngày nay biết đọc biết viết lại có thể thay đổi được tương lai. Bà biết rằng trường chúng tôi có nguy cơ bị đóng cửa. Bà bảo rằng hàng đêm bà cầu nguyện. Bà luôn cầu nguyện rằng Linh Tang sẽ đạt giải học sinh giỏi để trường chúng tôi không phải đóng cửa. Một hy vọng hết sức chân thành. Có vẻ gia đình miền biển ấy đặt nhiều hy vọng lớn lao vào việc học của Linh Tang. Họ tin rằng tương lai của họ có thể tốt đẹp hơn nếu Linh Tang có được tấm bằng. Mẹ Linh Tang dừng nói sau khi bảo rằng bà thật sự tự hào về đứa con trai cả của mình. Tôi nhìn Linh Tang, hai mắt nó mờ lệ. Nó cúi đầu để nước mắt rơi xuống sàn. Sau khi mẹ Linh Tang phát biểu xong, thầy Ha Phan mời Linh Tang lên. Mắt vẫn còn ướt lệ, Linh Tang bày tỏ lòng biết ơn mẹ và dành tặng thành tích học tập xuất sắc của mình cho bà. Thường thì sau Linh Tang là đến lượt tôi. Tôi luôn xếp thứ nhì, vị trí thứ nhì bất di bất dịch, như bề mặt trăng dưới mắt tôi luôn mang hình ảnh một người mẹ bồng đứa con. Tuy nhiên lần này thì khác, Harun đã ấm vị trí đó. Với nỗ lực cứu ngôi trường thoát khỏi bàn tay ông Samadikun đang hăm he muốn đóng cửa nó, cũng như vì muốn đánh giá cao Harun và khiến cậu ấy vui, Komus đã làm cho cậu một bảng điểm đặc biệt. Ngay cả những con số bên trong cũng đặc biệt. Komus nói với Harun rằng thái độ rất dân chủ. Trước hết, Harun hỏi: "Thưa cô, trong tất cả các môn học trong cuốn sổ này, môn nào quan trọng nhất?"
"Đạo đức," Komus trả lời giọng đầy thuyết phục, chỉ tay vào hàng dưới cùng trong bảng điểm.
Harun gật đầu, và bằng giọng điệu còn đầy thuyết phục hơn nữa, yêu cầu được cho điểm bằng với Linh Tang và Chabani. Hành động đó chắc chắn sẽ giúp cậu ấy đứng nhì lớp, đánh bại tôi. Có một cuộc tranh luận nho nhỏ với Komus về điểm cho môn đạo đức. Môn đó Harun đòi 3 điểm. "Em à, điểm 3 là thấp lắm, mà em thì có đạo đức tốt. Cô nghĩ em xứng đáng được điểm 8 môn này."
Harun sững người. Komus nói có một điểm 3 trong bảng điểm thì thật đáng thương.
"Điểm 8 cho em là đúng rồi đấy. Ấy là điểm số cao nhất cô từng cho bất kỳ học sinh nào trong môn này. Không tuyệt hay sao? Em nhận điểm cao nhất cho môn học giá trị nhất thế giới."
Komus nói đúng, và tất cả chúng tôi đồng ý. Hành vi ứng xử gương mẫu của Harun xứng đáng được nhận điểm 8. Điều mỉa mai là ngược lại, chúng tôi, những đứa có đầu óc bình thường hơn, lại chẳng bao giờ nhận được điểm 8 cho môn đạo đức.
Komus thuyết phục đến thế nhưng Harun vẫn không suy chuyển. Komus đành thôi thuyết phục khi nghe cậu thản nhiên nói: "Thượng đế thích những số lẻ, thưa cô. Thế là số 3 được ghi vào bảng điểm của cậu. Do vậy điểm trung bình của cậu tụt xuống. Tuy nhiên bởi vì cậu đã lấy hết điểm 10 từ bảng điểm của Linh Tang và những điểm cao khác từ bảng điểm của thần tượng Chabani của mình, nên cậu vẫn cứ xếp thứ nhì." Komus đã quyết định sáng suốt khi làm bảng điểm cho Harun. Mẹ cậu vui như thể trong lễ tốt nghiệp con mình vậy. Harun nhe răng cười và vẫy vẫy bảng điểm phấp phới trong không trung. Chiều tàn, buổi lễ bế giảng cũng vừa kết thúc. Tôi ngồi sau che cha tôi mà mắt không thể rời khỏi nhà Linh Tang khi họ cùng nhau về nhà. Linh Tang đạp xe, tay nắm chắc ghi đông, trên vai trái lủng lẳng chiếc mạng cho mẹ nó. Bà ngồi đằng sau, còn cha nó đi bộ theo, vừa đi vừa đẩy xe. Mẹ Linh Tang nói luôn miệng, tay mân mê bảng điểm. Dường như bảng điểm ấy và năng lực học tập của Linh Tang phần nào giúp họ thoát khỏi những tất bật cơm áo gạo tiền thường nhật trong phút chốc. Gia đình Linh Tang giống như những bộ hộ nghèo khác trong cộng đồng người ngư dân Mã Lai và Indonesia. Họ mang nặng nỗi thống khổ ấy trong lòng từ thế hệ này đến thế hệ khác. Họ nuốt nỗi đắng cay về những mơ ước tương lai không bao giờ thành, những mối ngờ vực về việc học của con cái họ. Nỗi thống khổ của người nghèo khó ấy chẳng bao giờ đến được tai ai, chẳng bao giờ thành mối bận tâm của những người giàu có hoặc chính quyền. Nhưng hôm nay, nỗi cơ cực của gia đình miền biển nghèo khó đó đã tạm thời tan biến nhờ vào những điểm 10 sáng chói trong bảng điểm của đứa con trai phi thường ấy. Bầu trời tối đen, Linh Tang và cha mẹ nó chạy vội tới trú dưới một tán cây gai am. Hàng triệu con ong từ trong núi ùn ùn kéo về làng. Cơn mưa đầu mùa đã đến.